có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đức Giêsu phục sinh và hiện ra. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài tụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay ngày mùng 9 tháng 10, giáo hội kính các thánh tử đạo, thánh Denis, thánh Rusticus và thánh Eleutherius. Nghe có thấy quen không? Có, cô này bảo nghe quen, còn thấy virus. Đó là thánh Denis, Rusticus và Eleutherius. Các thánh tử đạo này tử đạo khoảng năm 258. Một tràng pháo tay để chúc mừng những ai nhận các thánh này làm một mạng. Thưa anh chị em, điều đầu tiên mà chúng ta có thể biết được về ba vị này là họ được tử đạo vào khoảng năm 258, là thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ thứ ba. Anh em cứ lấy cái số đầu cộng thêm 1 thì ra cái thế kỷ. Thí dụ năm 258 thì lấy số 2 cộng với 1 thì nó ra thế kỷ thứ ba. Và chúng ta chỉ biết được là theo như bản văn của thánh Gregorio ở Tours vào thế kỷ thứ 6, ngài viết lại cái điều đó ta mới biết được. Thánh Denis, và người ta cũng gọi là thánh Dionysius, là người nổi tiếng nhất trong ba vị ấy. Ngài sinh trưởng ở bên Ý, và vào khoảng năm 250 thì ngài được sai đi truyền giáo ở Gaul, bây giờ là nước Pháp, do Đức Giáo hoàng Clemente cùng với 5 vị giám mục khác. Thưa anh chị em, khi mà được sai đi truyền giáo, các vị đây gọi là thừa sai. Mà được sai đi truyền giáo tức là đến những cái vùng nó còn hoang sơ, còn hoang vu, còn hoang vắng. Theo nghĩa là về tinh thần là chưa biết gì về Đức Giêsu, chưa biết gì về Công giáo, chưa biết gì về Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Họ còn hoang vu, hoang sơ và còn hoang vắng trong lòng tin. Mà cũng có khi những cái vùng ấy cũng gọi là hoang sơ, hoang vắng về mặt địa chất, về mặt địa lý, về mặt đời sống. Ví dụ là cũng khi những cái vùng gọi là man ri mọi rợ chẳng hạn, những cái vùng những người dân tộc, những người mà còn ăn lông ở lỗ, hay là những người mà dân du mục chẳng hạn. Cho nên khi mà rao giảng ở đó khó vô cùng. Khó thứ nhất là về cái khó nhất mà trong khi mà các vị thừa sai được đi đến các nơi khác mà truyền giáo, nước khác mà truyền giáo, khó nhất là cái gì?
Tiếng,
cái ngôn ngữ. Khó nhất là ngôn ngữ. Bởi vì ngôn ngữ là cái phương tiện để chúng ta có thể mà trao đổi với nhau, để hiểu nhau, cảm thông với nhau. Anh chị em là người gì? Người gì?
Người Việt.
Nói tiếng gì?
Người.
Mà đôi khi còn chưa hiểu nhau, đôi khi còn cãi nhau, đôi khi còn hiểu lầm, phải không? Có khi nghe một đàng mà hiểu một nẻo, rõ ràng. Thế ngay tiếng mẹ đẻ của mình ấy, mà mình sử dụng mà còn chưa hiểu hết, mà nói vậy mà không phải vậy, trời ơi, nghĩa là sao? Nghĩa là con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Vậy biết là sao? Rồi lại đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ hiểu được trái tim này. Trời ơi, nghe không hiểu lại còn phải nhìn vào đôi mắt, nhìn vào đôi mắt em đây mới hiểu được trái tim này. Nghĩa là sao? Nếu một là hai thì anh biết thế nào? Nó có là không nghĩa là sao? Ăn không? Không là có hay là không? Hả? Ăn không? Không là có hay là không? Không là không? Chắc không? Mà lại là có. Các bạn thua. Cũng hai cô mà cô bảo không là không mà cô bảo không là có thì tôi biết theo cô nào bây giờ. Chị em rất thế không ạ? Cho nên là không những mà mình nói chuyện với nhau, mình nghe cái âm thanh chưa đủ, mà còn phải nhìn vào, hãy nhìn vào đôi mắt em đây. Gặp anh chàng nó cận thị là phải lấy cái này. Rồi anh sẽ hiểu được trái tim này. Cho nên có người, hai người nói chuyện điện thoại với nhau, đứa bảo trai nhiều khi con tâm sự vợ con điện thoại nó dễ hơn, vì nhìn mặt nhau nói khó. Tại sao khó? Nó xạo nó biết. Đúng rồi. Kinh nghiệm nhiều, nhìn vào nhau mà nói xạo là biết liền à, thấy không ạ? Còn nói chuyện điện thoại là cứ vô từ, cứ thoải mái, muốn nói hiểu nói quậy nói. Cho nên nhiều người chết vì điện thoại. Bảo hay tụi con tìm hiểu nhau 2 năm rồi và tìm hiểu nhau qua gì, qua điện thoại à, chết. Thì có những người, hai người gọi điện thoại, hiểu không? Hiểu không? Có đi không? Tao hỏi mày 3 câu mà mày chẳng trả lời là sao? Mày có đi không? Có mà. Mày đúng sao mày không trả lời tao? Tao gật đầu rồi. Điện thoại mà nó gật đầu thì lại chua, tôi làm sao tôi biết được. À, thế thì mình thấy rằng là khi các vị thừa sai mà đi truyền đạo, cái khó nhất là ngôn ngữ, thế không ạ? Rồi ngoài cái ngôn ngữ đó lại còn những cái phong tục tập quán nữa. Mỗi nơi có một cái phong tục khác nhau, mỗi nơi có một cái tập quán khác nhau. Khi mà tôi qua bên Philippines, tôi học chung với lại học viện mục vụ Đông Nam Á. Ở đó có người Philippines, người Ấn Độ, người Sri Lanka, người Indonesia, đủ hết. Thì cứ mỗi một buổi chiều có thánh lễ đó, họ giao cho một nước, mà mỗi nước thì họ cử hành cái phụng vụ cái theo cái văn hóa cái của nước đó. Học được nhiều cái hay lắm. Thí dụ như là có những nước họ đâu có ngồi ghế, đâu có bàn quỳ. Như Việt Nam mình cũng phải có ghế bàn quỳ. Họ chơi hai cái ghế, hai cái gối, một cái gối dựa lưng, cái gối ôm bụng. À, vậy là bảo say nhỉ, sướng nhỉ. À, mai làm vậy chắc ngủ hết trơn. À, như vậy. Rồi có nước khác thì họ quấn sà rông. Rồi có những Ấn Độ thì họ dân của lễ thì họ múa bụng. À, dân lễ. Rồi có những cái đảo Guam hay đảo gì đó thì họ làm những nhảy. Kinh vi danh họ nhảy loạn lên rồi quanh bàn thờ họ đóng một làm ghê lắm, vui lắm. Thí dụ thế thì mỗi cái phong tục tập quán nó khác nhau, và chưa kể là y phục nữa. Nhưng mà nói chuyện với người Ấn Độ mà họ nói yes nhưng mà họ cứ lắc đầu, tức là có đấy. Họ đồng ý yes yes. Mà nếu mình nhìn mà thì nó bảo là nó không. Muốn đi chơi không? Yes. Miệng thì nó nói có mà đầu thì nó lắc, mà tức là có. Thế khó lắm. Thế chị em, ngay cả những người Việt Nam mình mà ở Việt Nam mà đi sang Mỹ chẳng hạn, thế không ạ? À, tôi đi sang đó tôi thấy là bây giờ cũng khác hết rồi. Đâu có giống như là khi mà những người Việt Nam mà còn sống ở Việt Nam nữa, họ cũng phải thích nghi với lại hoàn cảnh phong tục tập quán ở bên Mỹ rồi. Hoặc là sang bên Âu Châu chẳng hạn, lại cũng phải theo cái phong tục tập quán của Âu Châu, rồi cái ngôn ngữ của bên đó nữa. Vì vậy mà những người thừa sai phải có một cái ơn đặc biệt lắm, phải ơn đặc biệt lắm mới đến được những cái vùng đất mà mình phải rời nơi chôn nhau cắt rốn, rời cái gọi là nơi mà mẹ đẻ quê hương của mình, để sang một nước khác mà phải nhận nơi đó làm quê hương của mình thì mới truyền đạo được, mới truyền giáo được. Phải sống như họ, phải hòa nhập vào, phải hội nhập văn hóa, khó lắm. Bên kia lúc nào cũng áo vest, cà vạt, đi giày, xe hơi, bây giờ phải cởi bỏ hết tất cả cái đó. Bên kia người ta đi xe ngựa cũng phải đi xe ngựa, người ta đi trên đất có khi mình phải đi trên đất, còn đâu mà áo vest mới để cà vạt nữa, còn đâu mà áo trùng thâm thụng thà phụng thịnh nữa, làm gì còn. Chị em thấy không? Mà nếu mình không hội nhập vào được với người ta thì mình sẽ không bao giờ tiếp cận được với người ta. Mà không tiếp cận đến với người ta, mình sẽ không hiểu được người ta. Mà không hiểu được người ta thì làm sao mình nói chuyện với người ta được. Mà không nói chuyện với được người ta được thì làm sao mà mình truyền giáo được, truyền đạo được. Mà trước khi mình nói về đạo thì mình phải sống. Thấy không ạ? Phải sống đạo nữa. Người ta thấy những người này không có gì lạ cả. Hồi xưa mà chúng tôi đi xuống dưới Củ Chi thì dưới đó là những năm mà thập niên 70, 75, 80 thì họ chưa biết gì về đạo Công giáo cả. Cho nên nghe nói về đạo Công giáo thì họ chỉ dùng một chữ là đạo thôi. Nghĩ họ nói là đạo có nghĩa là đạo Công giáo. Thì lúc mà chúng tôi xuống đó đi làm việc dưới đó thì người ta gọi là mấy thằng đạo. Khó chịu lắm. Thứ nhất là cái giọng miền Bắc, giọng Bắc mà dưới Củ Chi là giọng người Nam hết, dân địa phương mà người Nam hết này. Trong khi mình thì cứ Bắc xịt đi, cứ còn chơi Bắc Kỳ ăn cá rô cây, còn xương để lại Nam Kỳ ăn cho. Chơi như vậy thì hồi xưa mình còn bé đó, Bắc Kỳ với Nam Kỳ mà chơi với nhau đó, mình phân biệt Nam với Bắc á. Mà cứ Bắc Kỳ ăn cá rô cây, còn xương để lại Nam Kỳ ăn cho. Mấy người địa phương miền Nam nó vác cây đánh tụi tôi chạy quá trời. Hồi xưa bé mà, cái vùng này là toàn người Nam không à. Mình người Bắc mình di cư vô mà. Rồi bắt đầu mình mới dần dần mình lấn ấy. Thì khi mà anh em tôi xuống đó họ cũng sợ. Họ nói mấy thằng đạo đi chiếm đất giành dân. Rồi họ nhìn họ nghi ngờ. Lúc nào cũng nhìn mấy thằng đạo. Rồi khi mà anh em chúng tôi ở chung trong một cái nông trường hai mươi mấy gần ba chục mẫu như vậy thì cứ tối là hát xong rồi đọc kinh, rồi họ thấy là cười suốt, rồi không thấy có cái gì mà nó ghê gớm cả. Thì lúc mà chúng tôi đi làm ruộng, họ cũng đi làm chung với chúng tôi, thì có mấy anh mà cận đọc kiếng, họ có bao giờ thấy cái kiếng cận là cái gì đâu. Họ nói mấy cái thằng đạo này nó đi cấy lúa mà nó sợ là bùn nó bắn lên mắt nó phải đeo kiếm. Tôi biết là thằng cận, ông cận. Rồi cái nó nói này, chú Long, hỏi chú này mới đầu nó gọi là thằng đạo, rồi sau thấy mình hiền nó gọi là chú đạo. Nói chú Long, nói sao, có gì đó cháu. Hỏi chú Long này, ba cái thắc mắc là sao. Thứ nhất là mấy chú, tại vì nó thấy toàn đàn ông không, toàn có trai không, mà to con tốt tướng khỏe mạnh, ngày xưa tôi cũng ngon lắm, giờ thì già rồi đó. Xưa cũng là ngon lắm ạ. Nói sao mấy chú ngon lành như thế này, trẻ khỏe mà tốt tướng như thế này mà hống lấy vợ mà chịu được. Thắc mắc đầu tiên là hống lấy vợ mà chịu được. Thắc mắc thứ hai là hống chửi tục mà chịu được. Tại vì bên đó là cứ mở miếng là đủ. Chú có khỏe không? Đủ khỏe. Nó trả lời là khỏe là được rồi, nó phải đủ một cái nó mới khỏe. Mình bắt thì là đèo, còn bên kia thì nó đủ. Nó cứ đủ cái nó mới nó trả lời. Nó không chịu thề mà chịu được. Và cái thứ ba là lúc nào cũng thấy tụi tôi cười. Mà mấy chú làm mình cứ cười hoài vậy, không thấy cãi nhau. Không cãi nhau mà chịu được, không lấy vợ mà chịu được, không chửi thề mà chịu được, không cãi nhau mà chịu được. Với là sống độc thân, cứ nói chuyện đàng hoàng mà cứ cười. Ngược lại với cái suy nghĩ của họ, ngược lại với cái lối sống của họ trước giờ. Họ cứ thắc mắc như vậy. Thì mấy cháu đến mà chơi, đến mà xem, còn mấy chú có gì khác không? Thì nó vô, nhất là đến cái lễ Giáng sinh chẳng hạn, thì vô đó thấy chúng tôi đi hát, tập hát, mới đưa mỗi đứa cuốn sách, cầm mấy cháu mỗi đứa cuốn sách, thì nó cầm ngược, vẫn hát bảo cháu ơi, cháu cầm sách ngược mà cháu hát, cầm quay lại, nó bảo không sao đâu chú, cháu hát được, sao vậy? Xuôi ngược cũng giống nhau à? Sao vậy? Có biết chữ đâu mà. Không biết chữ, cho nên mới cầm xuống xuôi cuốn ngược, không sao chú lòng. Thì mình cứ sống với họ mà không có nói gì về đạo hết, không dám nói gì về đạo hết, mà từ từ họ, ba cái thắc mắc của họ đã là cái gì đó để họ coi là mấy, từ họ, từ cái thằng đạo mà nó chuyển sang chú đạo là thấy khá rồi, thấy không? Chú đạo là thấy nó thân hết rồi. Rồi bắt đầu tôi làm rau xanh, thì cứ sáng là đạp cái xe đạp chở 50 kg rau xanh đi 7 cây số, đi 7 cây số về là 14 cây số, ra ngoài chợ bán thì gửi ngay chỗ cái nhà mà cái bà đó, là bà có cái vựa lúa, rồi có cái ngay chỗ cửa hàng ở đó, chỗ máy xay. Bà có 2 cô con gái thì cứ đem rau đến bán, đứng bán, rồi thì nào mình mà bận quá thì nhờ cô đứng coi dùm chút, ví dụ thế. Thì về sau nó không gọi là thằng đạo, nó không gọi là chú đạo, mà nó gọi là anh đạo. Thấy ngon rồi. ngon rồi. Như vậy, rồi cuối cùng rồi bà bảo là này, tôi thấy mấy chú cũng được lắm, tôi có 2 đứa con gái, thấy không? Mà mấy chú là cũng dân có học, tại vì bên đó họ cũng học bao nhiêu, mà mấy chú học hành rất đàng hoàng, thì đã có 2 con gái đó, rồi muốn đứa nào thì tôi đã gả cho đứa đó, rồi nhà tôi là có máy xay, có vựa lúa, có đủ thứ hết, muốn nào gả cho đứa đó. Nó kẹt lắm, vì 2 ơi, giờ nghèo khổ quá mà giờ nuôi không đủ, mình không đủ sống mà lấy gì nuôi vợ con sao sống. Không sao đâu chú Long, mày cứ vô nhà tao, rồi có vựa lúa hết rồi, tao chỉ cần lấy thằng nó có học là tao hãnh diện cho cả làng cả xóm hết rồi. Còn đây nó không, đâu nó có học hết, mà con gái tao mà nó cũng học được hết cấp 1 chứ, mà ít của gì, không thì thì mình thấy rằng là khi mình là sống đạo, cái cách sống của mình đó là cách mà những nhà thừa sai ngày xưa phải làm như vậy, thì lúc đó những người địa phương người ta mới dễ chấp nhận mình, dễ đón nhận mình. Nên có những người bây giờ mà nó là bây giờ người chết rồi, thưa cha nhà con có người qua đời, có được để mâm trái cây gì không đó. Tôi nói thì hoa với trái cây nó khác gì nhau đâu, mình để được có sao đâu, thấy không ạ? Và nó vậy con cắm nhang con vái được không? Và mình cắm nhang là một cái tỏ sự tôn kính mà, thấy không ạ? Mình tỏ sự tôn kính, rồi mình vái mình tỏ sự là ngưỡng mộ. Nhưng mà bảo vậy thì gì con đến trước tượng Phật hay là tượng gì con vái được không? Nó lại khác, thấy không? Hai khác, một cái là tưởng nhớ người qua đời, một cái là mình thờ lại không được phép. Chúa nói rằng chỉ thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi. À, thí dụ gia đình tôi cần đốt nhang, tôi có thể đốt nhang, tôi đưa cho, rồi ai muốn lạy thì lạy, muốn vái thì vái, muốn cắm thì cắm. Nhưng mà tôi không thể nào mà tôi cắm nhang, tôi nói là tôi vái trước tượng Phật hay là Phật Bà Quan Âm hay là ông thần, ông bụt nào được. Vì đó là tôi thờ lạy bụt thần rồi. Mình phân biệt hai cái khác nhau. Phân biệt hai cái khác nhau. Mình hội nhập văn hóa, nhưng mà không có nghĩa là mình trở thành một như là họ được. Những cái nào có thể chấp nhận được, những cái gì nó không ngược với giáo lý, không ngược với tín lý thì mình theo, không ngược với luân lý thì mình theo. Còn những cái gì mà đi ngược với giáo lý, tín lý, luân lý thì mình không thể nào lấy lý do là hội nhập để mình như họ được. Ví dụ bây giờ họ sang Việt Nam mặc áo gì đó trùng thân được không, áo gì, áo tứ thân được không, được không, được, áo bà ba được không, được. Bây giờ tôi đang là mặc sore đầm, tôi quăng mặc áo bà ba có được không, được. Rồi tôi đang là đi giày cao gót đi guốc được không, guốc mộc được không, được. Những cái tùy phụ đó mình thích nghi, đừng có cứng nhắc. một phần mà chúng ta đi truyền giáo sang bên Trung Hoa đó bị thất bại, cho nên bây giờ cả hơn 1 tỷ người công người Trung Hoa mà cái số lượng người Công giáo rất ít, là vì khi mình sang đó mình truyền đạo, mình không hội nhập, không thích nghi được với việc tôn kính ông bà, tôn kính ví dụ cắm nhang hoặc là cắm hoa hoặc là họ, mình nói rằng phải dẹp hết tất cái đó, thì những người Trung Hoa họ vốn là đạo ông bà là chính, thờ cúng ông bà, mà bây giờ họ thấy rằng là không được tôn kính ông bà, bỏ hết ảnh gì đó, nhang đèn dập hết, thì họ không chấp nhận đạo của mình, họ cho rằng mình là tà đạo, cho nên họ đuổi hết tất cả những nhà thờ sai về và cấm ngặt luôn. Và từ đó ánh sáng tin mừng không đến được với nước Trung Hoa, và bây giờ chúng ta thấy thiệt thòi rất là lớn, nhiều chuyện đã xảy ra như thế. Vì thế mà khi các nhà thờ sai đi, mình thấy là phải được huấn luyện kỹ lắm, mà phải một cái sự hy sinh kinh khủng để mình hội nhập được với người ta mà mình không bị đồng hóa với người ta. Hòa đồng thì được, nhưng mà không bị đồng hóa, không bị trở thành tôi nói tiếng Anh như gió nhưng mà tôi vẫn là người Việt Nam chứ, thấy không ạ? Tôi ăn gì đó hamburger rồi gì pizza, nhưng mà tôi đâu trở thành người Mỹ, tôi đâu trở thành người Ý, tôi vẫn là người Việt Nam. Chứ không phải là không được, phải nước mắm, phải mắm tôm, rồi ít bữa về gặp rau muống, cái rau gì vậy, hướng cứ làm như là mình đẻ từ bên Mỹ không bằng ấy. Thế mà thì mình hòa đồng nhưng mà mình không bị đồng hóa. Cũng giống như vậy, một số linh mục mới phải hội nhập với giới trẻ, hòa đồng với giới trẻ, tôi đồng ý. Tại tôi cũng là một sinh hoạt giới trẻ, thì mình phải nói bằng cái ngôn ngữ của họ. Mình có thể là mình ca hát sinh hoạt với họ, hòa đồng với họ, nhưng mà không đồng hóa với họ, họ nhậu mình cũng nhậu, đâu được. Thấy không? Còn vô nhiều chạm vô bấy nhiêu, ôm trà trụ trời, được đó, 100%, chạm 100%, còn một chai whisky, chạm một chai whisky, chẳng là còn thức hết đêm trà cũng hết đêm thức. Vậy là hòa đồng không? Hòa đồng không? Không, bị đồng hóa rồi. Rồi mốt chốc về trà, con say trà cũng, rồi con chửi thề trà cũng, rồi con đi tăng ba trà cũng, tầm 4, chúa tôi còn quá cái bảo cố này. Xúi tôi đi tầng 4 nữa. Thì đó không phải là hòa đồng, không phải là hội nhập. Nhưng mà mình bị đồng hóa mất rồi. Mình gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Chứ không phải gần bùn rồi thì nó trở thành bùn. Cho nên những người thừa sai, mà giáo hội sai những vị đó đi, phải có một cơ ơn đặc biệt. Mà chúng ta thấy là Thánh Denise và hai vị khác, các bạn thừa đạo, là những người trong muôn vàn những vị thừa sai. Trong số đó chúng ta thấy được là những vị thừa sai ở nước ngoài đến Việt Nam truyền đạo, phải bái phục. Bái phục vì từ một đất nước văn minh đầy đủ mọi điều kiện sang một đất nước mà còn lạc hậu, thiếu thốn đủ mọi thứ. Khí hậu nó cũng khắc nghiệt, ăn uống nó cũng khác, mà đã đến đất nước Việt Nam mình rồi, lại chọn cái nơi mà tệ nhất ở Việt Nam mà ở. Anh chị em thấy không? Trong khi đó mình là người ở Việt Nam mình, là những người làm việc tông đồ ở Việt Nam mình, thì lại chọn chỗ nào ngon nhất. Nó hơi kỳ kỳ, tôi thấy nó kỳ kỳ cái chỗ nào ấy. Người ta, một cái đất nước văn minh, người ta hy sinh đi cả bao nhiêu ngàn cây số đến đây, thì người ta chọn vô rừng sâu núi thẳm, đến cái vùng sâu vùng xa để mà người ta truyền đạo. Còn mình ở đất nước của mình, được nuôi lớn lên, được học hành tu tập ở Việt Nam mình, rồi khi mà ra trường mình lại chăm chăm chú chọn cái chỗ ngon nhất, chỗ an toàn nhất, chỗ đầy đủ nhất. Rồi mà nếu mà gửi đi chỗ vùng xa thì nói rằng bị gửi đi, tàu bị gửi đi. Có ai nói rằng được sai đi không? Bị gửi đi, gọi là bài sai. Tại vì nó không phải là bài đúng. Bài sai vì sai tôi đi đến một cái chỗ mà tôi chẳng thích, tôi gọi là bài sai. Giá mà sai tôi đến cái chỗ nào mà đầy đủ mọi thứ, gọi là bài đúng. Ta thấy kỳ chỗ đó đó. Rồi bắt đầu đi tìm người quen biết, thế không ạ? Cha đỡ đầu, cha linh tông, rồi mẹ linh hướng gì đó, vân vân. Cứ quen biết, rồi những người có bằng cấp, những người có thần thế, những người có con ông cháu cha, thì là những vị trí, những chỗ ngon. Còn không quen biết, không thần thế, không tiền bạc, thì dễ tiền đồn heo hút mắt trong màn tối, vài đóm hoa châu le lói sau cuối trời. Cứ tiền đồn heo hút thôi, hoặc là cứ bên gì đó, biên giới, cái gì bài biên giới, cứ vậy, cứ biên giới suốt thôi. Thế không ạ? Cho nên là mình đọc lại tiểu sử của các thánh từ đạo, tiểu sử của các thánh mà được sai đi truyền đạo, mình thấy rõ ràng lời Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là gì? Là người khiển trách các ông cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Khiển trách các tông đồ vì đã không chịu tin những người mà đã thấy tỏ tường người sống lại, họ đã nói mà vẫn không chịu tin. Đức Giêsu khiển trách, nhưng mà khiển trách như vậy rồi mà vẫn không loại trừ. Lòng thương xót của Chúa là chỗ đó. Thường mà ta khiển trách ai rồi, ta còn tin họ không? Không. Mấy chú này 3 năm rồi mấy chú ở với tôi, tôi làm bao nhiêu cái điều lạ lùng như vậy, rồi lúc mà tôi chết thì mấy chú sợ hãi, rồi mấy chú trốn chui trốn nhủi. Rồi lúc mà tôi sống lại, tôi hiện ra với mấy người tỏ tường, rồi họ về họ nói mấy chú như vậy, nói đi nói lại mà mấy chú vẫn không tin là sao? Khiển trách. Thương thì thương mà vẫn phải khiển trách, đó mới là thương thật. Còn thương mà lúc nào cũng chín bỏ là 10, lúc nào cũng xí xóa, lúc nào cũng sập xí sập ngầu, lúc nào cũng con cưng ơi, con thương ơi, mi mi, sao mà nó khá được? Thế không? Sao mà nó khá được? Sao mà nó khá được? Ta mới nói rằng là yêu chó, chó liếm mặt là vậy đó. Mày là chó thì mày vẫn phải là chó, chứ không phải là được chủ nâng niu rồi lên mà liếm mặt chủ là không được phép. Đá một phát răng ngoài cửa liền, chứ có chuyện lôn xộn. Thế không ạ? Thế thì Đức Giêsu ngài thương, ngài xót các môn đệ, các tông đồ, nhưng mà vẫn khiển trách vì cứng lòng tin, không chịu tin vào lời của ngài. Và sau khi khiển trách như vậy rồi mới biến hết cho tôi, đi kiếm những cái thằng khác. Có không? Không. Lòng thương xót của Chúa là xót thương những con người tội lỗi, những con người yếu đuối. Ai chẳng có lỗi lầm, ai chẳng có sai sót, ai là người chưa có gì sai sót? Giơ tay, giơ tay coi. Lên thiên đàng liền. Ừ, hay, lên thiên đàng có thích không? Xong giơ tay. Có không? Không muốn lên thiên đàng không? Muốn xong giơ tay. Ơi, tội nhiều quá. Vậy mà chúng ta thấy rằng là mình mà thấy ai có lỗi, thấy ai ngay cả có những sơ sót, tại sao mình lại loại trừ người ta? Tại sao mình không tin người ta? Và mình cứ nhắc đi nhắc lại mãi những cái lỗi, chuyện đã xảy ra rồi, nói rồi thì phải thôi đi chứ. Tại sao cứ dây dứt mãi là làm là sao? Chúa khiển trách xong rồi là xong. Thế không ạ? Còn mình nhắc đi nhắc lại, anh có nhớ không cái hồi mà di cư, Giêsu bây giờ vô di năm bao nhiêu rồi? Hả? Bao nhiêu rồi? Di cư 54 mà bây giờ là 2015 là bao nhiêu năm rồi? năm 60 năm rồi mà vẫn, anh nhớ cái hồi di cư đó, anh đi trước, anh đi có một mình tôi, hai tay xách hai đứa con mà anh có thể ngó ngàng gì lại đến với tôi đâu. Mỗi cái chuyện đó mà cứ nói đi nói lại là thế nào, thế không ạ? Đấy, cái dây dứt suốt à. Rồi bà có nhớ không, cái hồi đó tôi là đói gần chết đi, mà bà là cho con bà ăn, bà không cho tôi. Ôi trời ơi, còn ganh cá với lại đứa con của mình đấy, không phải đùa đâu. Thì những cái chuyện nó qua rồi. Ví dụ nó có sai, có lỗi, có sót thì đã qua là qua rồi. Chúa không chấp tội tôi, tại sao các anh cứ chấp tội tôi là sao? Tại sao cái lỗi chuyện đã qua của tôi là sao? Mặc dù chẳng biết rằng có thực sự tôi có lỗi có tội đó hay không, mà bây giờ cứ mỗi lần họp lại lôi đó ra là cái gì? Nghĩa là sao? Cứ mỗi lần có chuyện gì anh lại lôi chuyện mà xưa ra là sao? Quá khứ đã qua là qua. Tại sao ta không nói chuyện hiện tại và bàn đến chuyện tương lai, mà cứ lôi chuyện cũ ra để làm cái gì? Hả? Tại sao? Cứng lòng tin, không chịu tin tôi đã sống lại, biết còn ngồi đó. Nếu mà như vậy còn ai theo Chúa không?
Không.
Nếu vậy còn là đứng nhiều lòng thương xót không?
Không.
Khiển trách nặng nề. Nhưng mà rồi làm cái gì? Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạng. Khiển trách xong, cho một sứ mạng hết sức cao cả là hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo và đi khắp tứ phương thiên hạ. Chúa sai các ông đi, và cũng là sai mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đi gọi là khắp tứ phương để loan báo tin mừng. Mà tại sao người ta đi loan báo tin mừng mình không cho là sao? Lấy quyền gì cấm? Lấy quyền gì cản? Hả? Anh tự nhiên thử suy nghĩ lại thì coi. Cho nên các vị thử sai này, luôn luôn là được Chúa sai đi qua những người trong giáo hội. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Vậy thì Chúa sai anh em đi mà sao người anh em lại cấm người anh em mình là sao? Anh chị em thử suy nghĩ coi. Nhóm tôi mới được, nhóm chị không được. Tại sao? Sao lại có chuyện độc quyền loan báo tin mừng nhỉ? Hả? Nếu mà Chúa nói rằng là chỉ có chúng con mới được đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng, tôi đồng ý. Chúa có nói không? Không, anh em mà, là chúng ta ngày hôm nay mà, mỗi người mà. Chứ Chúa nói rằng chỉ có bằng này người được đi đâu. Có ai là người độc quyền được đi loan báo tin mừng không? Không, đó là trách nhiệm bổn phận và cũng là quyền lợi của mỗi người mà. Chúa trao cho tôi, chứ đâu có phải là anh trao cho tôi được mà anh cấm. Nếu anh trao cho tôi thì anh có quyền cấm tôi, đúng không? Nhưng mà Chúa trao cho tôi mà, anh có phải là Chúa mà anh cấm, thế không ạ? Chúa nói là hãy đi loan báo lòng thương xót của ta, còn hãy đi loan báo lòng thương xót cho cả thế giới. Chúa nói tôi đi mà, chứ đâu có phải anh nói tôi đi đâu mà anh có quyền gì trên tôi, đúng không ạ? Thì ta thấy rõ ràng là Chúa nói rằng ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Không tin thì sẽ bị kết án, chứ không phải là muốn tin thì tin, không tin thì thôi đâu. Chúa cho mình có cái sự tự do và mình phải chịu trách nhiệm về cái sự tự do đó. Nếu không ai báo loan báo cho mình thì mình không biết, mình không tin, mình không chịu trách nhiệm, không có lỗi. Nhưng mà đã loan báo rồi, đã biết rồi mà không chịu tin sẽ bị kết án. Đã có người nói về lòng thương xót rồi, mà giáo hội đã mở ra năm thánh lòng thương xót rồi, mà anh còn không tin lòng thương xót, anh còn không cử hành lễ lòng thương xót, anh còn không cho người ta cầu nguyện lòng thương xót, anh còn không cho người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Trả lời trước mặt Chúa đi. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và có dù uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Đây là những dấu lạ sẽ đi kèm theo những ai có lòng tin. Rõ ràng Chúa nói ai có lòng tin thì nhận được những dấu lạ đó và có được quyền làm những dấu lạ đó mà. Anh không tin thì anh không được, và anh không tin anh cũng không làm được. Mà anh không làm được thì anh điên lên. Mà càng điên càng tức thì lại càng không tin. Lại càng không tin và càng cấm. Nhân danh thầy chứ không phải là nhân danh họ, không phải tự họ làm được. Không ai có thể làm được cái gì nếu mà không có Chúa. Chúa không ban ơn. Nhớ một cái điều đó. Mà ai vỗ ngực xưng tên là mình làm được cái chuyện đó là tiêu, là sai. À, nhân danh thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Cho nên Chúa nói Faustina rằng con đừng sợ những kẻ thù, không ai có thể làm hại được con nếu ta không cho phép. Mà nếu ta không cho phép thì một sợi tóc của con cũng không ai có thể đụng đến được đâu. Uống nhầm thuốc độc mà còn chưa ăn thua gì mà. Đó, cứ hại đi. Chúa nói Việt Nam mình có câu là trời hại thì mới sợ, người hại thì không sợ. Trời hại thì mới sợ, Việt Nam mình rất hay. Thế không? Có nghe câu đó không? Nói sao? Trời hại mới sợ chứ người hại không sợ. Đó là câu mà Chúa nói rằng là chỉ sợ những người giết được thân xác mà ném cả linh hồn. Chứ còn những người giết được thân xác chẳng sao đâu con ạ. Mà họ đâu có quyền trên thân xác của mình nếu Chúa không cho phép. Họ đâu có quyền trên mạng sống của mình. Chúa dựng nên tôi thì chỉ có Chúa mới có quyền cất tôi đi thôi. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Rồi nói gì nói đi. Nếu họ đặt tay trên những người bệnh mà họ là những người có lòng tin và người bệnh có lòng tin thì đức tin chữa họ và nhân danh Chúa họ được chữa lành chứ. Họ chữa lành nhân danh Chúa chứ không phải chữa lành nhân danh họ. Cho nên nếu họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh được chữa lành. Cắt nghĩa câu này còn có một cái cách cắt nghĩa nào khác đâu. Có nghĩa đen, nghĩa bóng gì nữa. Rất rõ ràng. Và đọc trong tông đồ công vụ ta thấy rằng các tông đồ đã làm chuyện này. Các tông đồ đi, người ta đem những người bệnh hai bên đường, và ngay cả bóng của các ông đổ xuống trên đường mà người ta còn được chữa lành. Và người ta đụng chạm đến các ông, người nào đụng vào Chúa Giêsu cũng được chữa lành, thì đụng vào các tông đồ họ cũng được chữa lành. Các tông đồ không phải là tự họ chữa lành nhưng mà nhân danh Đức Giêsu. Cho nên khi người ta xin Phêrô này, làm ơn làm phước cho tôi đồng coi, làm ơn tiền bạc thì tôi không có nhưng mà tôi có cái này, nhân danh Đức Giêsu Kitô tôi truyền cho anh, hãy trỗi dậy. Người què nhảy tưng lên, người què từ lúc bẩm sinh nhảy tưng lên ngay tại chỗ trước mặt mọi người, mà đi vào nhảy tưng tưng lên. Bảo có phải là cái thằng này là nó vẫn ngồi ăn xin ở cửa không, nó là què mà sao bây giờ nó nhảy tưng tưng như vậy. Tôi không biết có cái ông nào đó ông bảo tôi đứng lên, tôi đứng là tôi đứng được luôn đó. Họ có chịu ông làm gì? Mày đi, mày nói tao thằng nào trước mày, mày nói tao. Lại tóm hai ông đó đánh cho một trận, nhớ không? Lôi vào đánh cho một trận, đánh Phêrô, Phaolô đánh cho một trận. Đánh xong hai ông làm gì? Giảng tiếp. Chả sợ gì cả. Nếu họ đặt tay trên người bệnh thì người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có phải đi rao giảng một nơi không? Không. Không có một cái biên giới nào, không có một giới hạn nào cả. Khắp nơi có Chúa cùng hoạt động với các ông. Nhớ, nếu mà các ông hoạt động một mình chẳng có nghĩa gì, chẳng có hiệu quả gì cả. Nếu không có thầy các con không làm gì được. Cho nên có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Nếu mà không tin lời tôi rao giảng thì cứ coi những cái dấu lạ đó, có những dấu chứng đó. Cho nên là Chúa Giêsu nói nếu không tin những việc tôi làm thì, nếu không tin vào lời tôi nói thì ít ra cũng hãy nhìn vào những việc tôi làm chứ, để biết rằng tôi là đấng được Cha sai đến chứ. Tại sao không nhìn vào những việc tôi làm? Tại sao không nhìn vào những dấu chỉ, những dấu lạ đi kèm mà cứ đòi kết án hay loại trừ tôi là sao? Chúa Giêsu đâu có để cho người ta muốn làm gì thì làm. thấy không ạ? Nếu cần Chúa cũng phải cho người ta thấy rõ đâu là sự thật chứ, chứ đâu có dùng quyền lực mà lấn át hết, biết tất cả sự thật và chân lý nằm trên đầu súng đâu. Nếu không tin những điều tôi nói thì ít ra cũng hãy nhìn những việc tôi làm. Và rõ ràng các tông đồ đi rao giảng cũng vậy, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố những lời rao giảng bằng những dấu lạ đi kèm. Thì nhìn vào những dấu lạ đi để coi rằng đó là Chúa làm hay là người làm, để xem thấy rằng đó là công việc của Chúa hay công việc của người phàm. Phải nhìn vào cái đó, nhìn vào cái dấu chứng, dấu chỉ đó. Thì các ông thừa sai, các vị thừa sai và các thánh cũng vậy, được sai đi là có Chúa hoạt động với các vị và Chúa củng cố lời rao giảng của các vị bằng những dấu lạ, cho nên người ta mới đi theo Chúa chứ. Thánh Denis đã đặt địa bàn truyền giáo ở một hòn đảo trong vùng Sien gần thành phố Lutetia Parisorium, mà sau này trở thành thủ đô Paris của nước Pháp. Vì lý do đó, ngài được coi là vị giám mục đầu tiên của Paris và là tông đồ của nước Pháp. Có thể đối với mình là lạ hoắc, nhưng mà đối với người Pháp, đó là giám mục đầu tiên, đó là tông đồ của nước Pháp. Mà giống như là có thể khi nói về các thánh tử đạo Việt Nam, những nước khác họ bảo mấy ông là ai vậy, nghĩa là lạ hoắc à. Còn mình thì các thánh tử đạo Việt Nam quá quen, đúng không? Ví dụ thế. Thì đối với thánh Denis này cũng vậy, là được coi là giám mục đầu tiên và là tông đồ của nước Pháp cơ mà. Ở đây thì ngài bị bắt cùng với hai vị là Rusticus và Eleuterius. Các học giả sau này đề cập đến hai vị này như là linh mục và là thầy sáu của đức giám mục Denis. Denis đi khắp nơi giảng đạo Chúa và đi đến đâu, như là Chúa nói lúc nãy, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời rao giảng bằng những dấu lạ kèm theo. Cho nên đi đến đâu thì người ta cũng ùn ùn kéo đến để mà nghe ngài giảng. Đi đến đâu người ta cũng ùn ùn kéo đến để nghe ngài giảng. Và rất nhiều người trở lại đạo. Đó là những dấu chỉ đi kèm theo đó. Có ông có thể làm cho người ta trở lại được không? Không. Không ai có thể làm cho người khác trở lại nếu mà không có ơn của Chúa. Mà nếu thấy người ta trở lại thì phải nhận ra rằng có Chúa đang hoạt động qua lời rao giảng của người đó chứ. Làm sao mà cho người đó 40 năm mà quay trở về được với Chúa, phải không? Nếu không có ơn của Chúa, dụ được không? Dỗ được không? Dọa được không? Không dụ, không dỗ, không dọa, chẳng làm gì được nếu mà không có ơn của Chúa. Và ngài cho xây cất nhiều nhà thờ để tập họp lại cho họ đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ và ban các bí tích cho họ. Số giáo dân càng ngày càng đông, cho nên thánh nhân thành lập giáo đoàn tại Paris và làm giám mục tiên khởi tại giáo phận này. Ngài có hai cộng sự viên, đó là linh mục Rusticus và thầy sáu Eleuterius. Thánh nhân rất vui mừng vì thấy thành quả đã đạt được, và ngài càng nỗ lực truyền giảng đạo Chúa hơn nữa để mong đem hết mọi linh hồn về cho Chúa. Công việc của những người thừa sai là như vậy. Công việc của những người mục tử ngày hôm nay cũng chỉ là như vậy. Đi loan báo tin mừng và đem các linh hồn về cho Chúa. Đó là cái điều chính yếu. Cho nên tôi đi đến đâu cũng vậy. Loan báo lòng thương xót Chúa chỉ với một mục đích là loan báo lòng thương xót của Chúa để những người tội lỗi nhận biết lòng thương xót của Chúa mà quay trở về. Bất kỳ ở đâu cũng được, miễn là phải loan báo lòng thương xót của Chúa. Rừng sâu núi thẳm cũng được, nhưng mà nếu ở thủ đô hoa lệ, nếu ở Sài Gòn mà đầy đủ mọi phương tiện mà không cho làm lòng thương xót Chúa thì đối với tôi cũng chẳng còn nghĩa lý gì, không nghĩa lý gì cả. Thà nằm gai nếm mật gian khổ ngục tù cũng được, miễn là được nói về lòng thương xót Chúa. Còn cho dù có ở thủ đô, có ở Sài Gòn, có đủ mọi phương tiện nhà cửa đầy đủ, nhưng mà không được đi loan báo, không được rao giảng về lòng thương xót của Chúa, đối với tôi còn ngục tù còn ghê gớm hơn. Đó là một cái ngục tù hình khổ, nó còn kinh khủng hơn. mà Thánh Faustina nói rằng là cái hình khổ tử đạo nó còn không ghê gớm bằng cái này. Tại vì Faustina được Chúa mặc khải cho mình thấy rõ cái sứ vụ của mình là đi rao giảng, mà bị cấm rao giảng, mà không được phép, và người ta không tin về cái lời Chúa sai Faustina đi. Thì Faustina bỏ chuôi, hình khổ tử đạo nó còn đỡ đau hơn cái là cái hình khổ này. Thì những vị này thấy rằng là mình đi loan báo tin mừng như vậy mà được nhiều người trở lại thì vui mừng, và càng hăng say đi loan báo hơn nữa, và chỉ với một mục đích duy nhất là đem các linh hồn về cho Chúa mà thôi. Không cần gì phải có nhà ở, chẳng cần gì phải có một nơi tựa đầu. Tôi đến một chỗ kia bảo giờ cha đến đây loan báo lòng thương Chúa, thì đây là cái nhà, đây là cái chỗ ở, đây là cái phòng, đây là vân vân. Tôi nói Chúa đâu có nơi tựa đầu. Tại sao mà mình vừa mới đến nơi đã phải tìm cái nhà, cái chỗ, cái ở là sao? Thế không ạ? Phải tìm cái chỗ mà loan báo lòng thương xót Chúa là điều quan trọng hơn chứ. Cái đó quan trọng hơn là cái nhà ở của mình chứ. Chúa có nơi tựa đầu đâu? Có gối tựa đầu không? Không. Tại sao mình lại đi tính với nhà để mình an toàn cho nó chắc ăn? Đâu có. Cho nên là ngày càng đem được bao nhiêu linh hồn về cho Chúa thì ma quỷ không bao giờ để cho người của Chúa được thành công dễ dàng. Cho nên chúng xúi dục các tư tế dân ngoại tố cáo lên hoàng đế, và ông ra lệnh bắt giết những người theo đạo Công giáo. Những người làm việc của Chúa bao giờ cũng gặp thử thách, mà khi gặp khó khăn thử thách vậy biết rằng là mình đang làm việc cho Chúa. Công việc của Chúa là như vậy. Thánh nhân cùng với hai cộng sự viên bị bắt tống ngục, nhưng mà tù ngục đòn vọt không lay chuyển nổi lòng tin sắt đá của các ngài. Mặc dù lúc đó Denise lúc đó đã trên 100 tuổi rồi, nhưng mà vẫn không nản chí, không sờn lòng. Tôi nhìn thấy một vị thừa sai 100 tuổi bị tù đầy, bị hành hạ mà người ta còn chưa sợ. Mình mới có 60 mà mới gì đã sợ là sao? Hả? Có ai đánh mình chưa? Có ai bắt mình tù chưa? Tại sao mình sợ? Bị lửa thiêu đốt mà ngài vẫn ca tụng Chúa. Bị treo lên khổ giá, ngài cao rao mầu nhiệm phục sinh của Chúa và ơn cứu chuộc của người, khiến cho người ta càng tin vào Chúa nhiều hơn. Thấy không có lợi, càng đánh nó bao nhiêu, càng làm khổ nó bao nhiêu thì càng nhiều người tin vào Chúa bấy nhiêu. Không xong rồi. Chứ cái thằng này nó nguy hiểm thật đấy. Để nó tự do, nó ăn chơi là người ta không tin vào Chúa. Mà càng cấm nó bao nhiêu thì càng nhiều người tin vào Chúa hơn. Chúa làm những điều kỳ diệu đó. Cho nên biết bao nhiêu mà ông linh mục mà ăn chơi thoải mái gì đó, người ta có cấm cách gì không? Tại sao? Đâu có gì nguy hiểm cho, đâu có gì mà nguy hiểm mà ma quỷ nó phải cấm. Nó càng suối, cứ ăn chơi đi, cứ thoải mái đi, cứ hưởng thụ đi. Mình đi tu mà mình không vợ không con rồi, bây giờ còn gì đâu mà phải kiêng với dè. Cho nên là thôi cứ làm tròn bổn phận là sáng kinh chiều kệ lễ, rồi còn giờ lại là cứ karaoke rồi đi nhậu, ai mời tiệc tùng gì đó, làm phép nhà, làm phép cưới, làm phép tang, làm phép xe, làm phép bàn, làm phép ghế, cứ làm phép sạch, miễn sao có tiệc thì thôi. Được không? Được không? Được chứ, ngon chứ, mà có tội gì không? Chả tội gì cả, mình đâu ăn cắp ăn trộm gì đâu nào. Mình cũng đi làm phép ấy chứ. Mình phép xong phải có nhậu chứ. Thế không? Mà thoải mái đó. Có ai ganh tị không? Có ai ghét bỏ không? Mà người ta lại, ừ cha đó, được ghê nha, dễ mời ghê nha. Thấy không? Dễ mời ghê nha, hòa đồng ghê nha. Uống tới đâu rồi ông tới, uống tới đó rồi nha. Uống quên cả đường về nha. Tôi có anh bạn đi Mỹ mà người ta mời rượu uống đến mức độ mà không về được nữa. Uống gục tại chỗ mà cuối cùng có bữa thì phải leo cả rào nhà dòng để mà đi vô. Thế thì bảo đấy là hòa đồng. Đứa trẻ thì nó thích, nó thích là một chuyện, mà nó có phục không lại là khác nha. Nó thích thì có thích vì chịu chơi. Thấy không ạ? Nhảy đầm, uống rượu, đánh cờ, đi săn, đi đua xe, chịu chơi. Thế không ạ? Hát, nhạc. Nhưng mà nó có phục hay không là chuyện là khác. Có đưa được linh hồn nó về với Chúa hay không lại càng khác nữa. Thấy không ạ? Còn có thể mình nó thấy không dụ được, nó không thích, nhưng mà chắc chắn nó phải phục. Đúng không? Vì đây mới là một người mục tử đúng ý của Chúa muốn. Thì nó xúi dục dân ngoại tố cáo lên hoàng đế, và hoàng đế ra lệnh là phải triệt hạ hai thằng này. Mà càng đánh nó bao nhiêu, càng đe dọa nó bao nhiêu thì dân lại càng tin theo bấy nhiêu. Vì anh chị em thấy rõ ràng là người dân họ cũng tin lắm chứ, phải không ạ? Họ thấy cái gì mà tại sao cấm, đúng không? Mà càng cấm thì họ càng tìm hiểu và tìm thấy hiểu, thế rằng đó là cái điều đúng thì họ càng tin, phải không ạ? Cho nên là tôi nói rằng cấm đạo một cách tinh vi là không phải cấm như thế này. Cấm đạo cái tinh vi là cho mấy ông thoải mái, ông cha ông thầy bà sơ gì thoải mái, cho xây nhà xây cửa thoải mái, bao nhiêu trung tâm cho xây thoải mái, và cấp cho mỗi ông cha một cái xe miễn thuế, xây nhà không cần xin phép, bắt xây 3 tầng trở lên, nhà dòng bắt là phải xây 5 lầu. Thế là cứ đua nhau, thấy không? Đua nhau tranh thủ tranh thủ, có nói là cấp không cấp phép nữa, thế là đua nhau. Và cái nhà dòng này, ông cha này bà sơ này nhìn bên kia để mà đua nhau tiếng gáy, thấy không ạ? Và bắt đầu cũng thu hút đệ tử, cũng đệ tử nó cũng coi chỗ nào mà nhà lầu xe hơi thì nó vô đi tu, đúng không? À, chỗ nào dễ dãi thì nó đi tu. Ồ, cái dòng nó khó lắm, mày đừng có đi tu. Vô đây, Giê-xu đây ngày 3 bữa, còn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, còn 2 bữa phụ nữa. Vô đây, vô đây, mới vô nhà tập đã có máy giặt rồi, không phải giặt rũ gì cả. Gương mày, gửi đe ra mày cái nước. Thế là cứ đi tu với dòng sướng, thấy không ạ? Vô đây, tí là đừng đi nước ngoài, lại sướng nữa, lại hãnh diện nữa. Cho nên càng dễ dãi bao nhiêu thì càng lọt vào vòng vây, vòng kiềm tỏa của ma quỷ, của Satan bấy nhiêu. Mà ta càng thấy thì càng khó khăn, càng cấm cách bao nhiêu ấy, thì đôi khi người ta lại càng thấy rằng cái chân lý nó nằm ở trong đó. Tại sao cái người đó bị cấm, tại sao người đó bị khổ, tại sao đó người đó bị bao nhiêu là người ta đe dọa, người ta làm khó làm dễ, ta phải hỏi. Mà ta tìm có cái công việc đó như thế nào, và thấy rằng à, đó là những việc của Chúa, thì người ta tin vào Chúa thế thôi. Không tin vào cái người kia, người kia chẳng là gì mà mình phải tin cả. Nhưng mà qua cái công việc đó, đó, qua cái lời nói đó, người ta tin vào Chúa. Và đó là mục đích của mình chứ. Mục đích của người thừa sai, mục đích người loan báo tin mừng là loan báo tin mừng, chứ phải loan báo tin của mình đâu. Tin mừng khác với tin mình. Tin mừng chứ không phải là tin mình. Tin vào Đức Kitô phục sinh chứ không phải tin vào mình. Tin mừng chứ không phải là tin mình. Mình chẳng có gì để mà loan báo cả. Là bụi đất. Tôi chỉ là kẻ tội lỗi, không là cái gì cả. Khốn cùng, khốn nạn vô cùng. Trước mặt Thiên Chúa, trước mặt mọi người thấy rõ cái vực thẳm khốn cùng của mình. Nếu mà Chúa không xót không thương thì chết chắc từ lâu rồi, thưa anh chị em. Chẳng còn sống đến ngày hôm nay đâu. Vì thế mà họ cuối cùng ra lệnh chặt đầu cùng với các cộng sự viên và thân thể ném xuống sông. Chắc hẳn xác của Thánh Denis được những người tân tòng vớt lên và chôn cất. Một nhà nguyện được xây trên phần mộ của Ngài mà sau này trở thành tu viện của Thánh Denis. Và Thánh Denis được vẽ khi Ngài tử đạo là không có cái đầu, với một cái cành nho vươn lên từ cổ, và tay Ngài cầm chính cái đầu của Ngài với cái nón giám mục. Thưa anh chị em, Thánh Denis là quan thầy thành phố Paris. Ngài là vị giám mục đầu tiên của thủ đô nước Pháp. Ngài chịu tử đạo, chôn cất tại đó, và sau này cũng một thánh đường được dựng lên ở trên phần mộ của Ngài mang tên là Thánh Denis. Thưa anh chị em, tử đạo là một phần bản chất của giáo hội, vì nó nói lên cái chết tinh tuyền của người Kitô, cái chết vì đức tin qua sự tử đạo, sự thánh thiện của giáo hội thay vì vẫn còn trong giả tưởng đã được biểu lộ một cách tỏ tường nhờ hồng ân của Thiên Chúa. Ngay từ thế kỷ thứ hai, ngay từ những thế kỷ đầu, có những người chấp nhận cái chết vì đức tin, chết vì danh Chúa Giêsu, và những người đó được tôn kính như là những người tử đạo, dám chết vì niềm tin của mình vào Đức Giêsu. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi một người chúng ta sống tử đạo chứ không chết vì đạo. Chết vì đạo chặt đầu ngay nó dễ, nhưng mà sống vì đạo, những cuộc tử đạo âm thầm từng ngày, khi mình dám sống tin mừng, khi mình dám loan báo tin mừng, chứ mình không sống vì mình, không loan báo tin mình, khi mình dám tin vào lòng thương xót của Chúa, dám sống lòng thương xót Chúa, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót bằng chính cuộc sống chứa chan xót thương của mình, lúc ấy chúng ta đang là những chứng nhân tử đạo hay là chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Đẹp thay,
trong đời